Đạo quân, chương 505, chương 505, cầm quân đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 505, cầm quân đen, edit, Luna hoang chấp đen, chọn quân đen trong đánh cờ. Vấn đề là còn có chuyện rủi ro lớn hơn nữa hắn cũng đang làm. Đã không còn chỗ trống để mặc cả. Không thể vì chút chuyện này mà lại đi vạch mặt với Ngưu Hữu Đạo làm chi. Muốn há mồm cắn người lại không cắn được. Bị người một tay bóp cần cổ. Trên đời này không có thuốc hối hận để mà ăn. Điều hắn muốn bây giờ là mau chóng làm cho xong chuyện này. Triệt tiêu nhược điểm bị Ngưu Hữu Đạo nắm trong tay. Khiến cho hắn không còn dám coi mình như chó săn gọi đến hét đi nữa. Thế là chiều thắng hoài vẫn là đi tới. Ngẫu nhiên gặp phải Trần Đình Tú. Bên ngoài đình viện, dưới cây tùng già. Bên một tấm bàn đá, Trần Đình Tú đang ngồi đó uống trà, ngắm nhìn sơn sơn thủy thủy hoặc ngắm người qua lại nơi đây. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể là ngồi ở đây đợi, chờ đệ tử đi tìm hiểu tin tức về. Cũng là đang đợi Tây Hải Đường triệu kiến, cũng phải đại biểu Thiên Ngọc Môn tới tiếp kiến một chút. Hắn ít nhiều vẫn là cảm thấy được một điểm, là Thiên Ngọc Môn ở trong mắt Vạn Thú Môn xem ra vẫn có chút yếu. Bằng không Tây Hải Đường dù có bận cũng không thể nào bận đến như thế này được. Ít nhất là sau khi sắp xếp chỗ ở cho hắn vị trưởng lão Thiên Ngọc Môn này xong. Rồi không ngó ngàng gì đến cũng chả thấy có gì không ổn. Trong núi, con đường đá cong cong nghiêng nghiêng. Chiều thắng hoài thảnh thơi đi lại. Đang đi ngang qua bên ngoài tiểu viện. Trần Đình Tú ngoảnh qua nhìn theo hắn. Kết quả phát hiện người ta cũng chỉ là kiêu căng liếc nhìn hắn một cái. Cũng không coi hắn ra gì. Bị người ta xem như không thấy vậy. Tên đệ tử Vạn Thú Môn phụ trách chiêu đãi khách nhân ở chỗ này cung kính bái kiến Triều Thắng Hoài đang đi ngang qua. Triều sư huynh, sao ngài lại tới đây? Có phải là có cái gì phân phó không ạ? Tùy tiện đi dạo chút. Triều Thắng Hoài thuận miệng đáp. Lại giơ cái cằm lên về phía tiểu viện. Nơi này có khách à? Đệ tử kia nhìn lại Trần Đình Tú ngồi dưới tán cây. Đáp, là người Nam Châu Yến Quốc Thiên Ngọc Môn. Triều Thắng Hoài à một tiếng. Có vẻ như cũng không coi ra gì. Tiếp tục đi băng qua. Ngược lại là Trần Đình Tú lại chủ động đứng dậy đi tới. Cười lên tiếng chào hỏi. Không biết các hạ là cao đồ của vị nào. Hắn từ thái độ của tên đệ tử kia nhìn ra được thân phận của Triều Thắng Hoài cũng không bình thường. Triều Thắng Hoài dừng bước. Ngoảnh đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hỏi, ngươi là ai nha? Đệ tử kia nhỏ mồ hôi hột. Tỏ thái độ kiểu này với khách nhân có phải đã hơi quá rồi không? Trần Đình Tú cũng không tức giận. Hắn có thể xem thường xuất thân thế lực tu hành của Ngưu Hữu Đạo. Lại không thể xem thường vị trước mắt này. Thái độ càng kiêu căng. Càng nói rõ là có lai lịch. Đến phụ cận bèn thì chắp tay nói. Nam Châu Yến Quốc, trưởng lão Thiên Ngọc Môn. Trần Đình Tú. À, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triều Thắng Hoài có vẻ như miễn cưỡng chắp tay ứng phó. Một đến một đi cứ như vậy sắp lại bắt chuyện. Hai người cuối cùng đi đến chỗ gốc cây ngồi uống trà. Sau khi được biết gia gia của Triều Thắng Hoài chính là trưởng lão Triều Kính của Vạn Thú Môn về sau. Thái độ Trần Đình Tú tự nhiên là càng thêm nhiệt tình. Mà Triều Thắng Hoài tựa hồ cũng rất hưởng thụ hắn ton hót. Nghe chút lời nịnh nọt cái tựa hồ liền quản không nổi miệng của mình. Những lời không nên nói cũng đã nói ra. Trong đình, Ngưu Hữu Đạo ngồi bên bàn đá. Một cái tay cầm khăn lau sạch thân bảo kiếm sáng loáng. Lâu rất cẩn thận, tựa hồ như muốn cho kiếm không nhuốm chút bụi trần nào. Viên Cương ở bên cạnh, nhìn ra bên ngoài một hồi. Hỏi, đây chính là chuyện làm trái với môn quy. Chu Thiết Tử sẽ làm theo lời ngươi nói sao? Hắn chỉ là bên này bảo Chu Thiết Tử đi đến chỗ khách viện Thiên Hành Tông bên kia đặt chân theo dõi. Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo nói là nhờ Chu Thiết Tử giúp chút chuyện nhỏ. Ngưu Hữu Đạo chuyên chú lau bảo kiếm trên tay. Có làm hay không không trọng yếu. Triều Thắng Hoài bên kia cũng sẽ gửi tin tức cho. Ta chỉ là muốn biết, hắn có đáng giá để ta giúp hay không? Vạn Thú Môn này cũng không phải là nơi lương thiện gì. Ở đâu có người là ở đó có giang hồ. không phải người trong giang hồ. Cần gì phải gia nhập vào giang hồ này? Lúc đó giúp hắn sẽ chỉ là hại hắn. Còn không bằng tránh đi. Tiếp tục làm việc vặt cho Thanh Tịnh. Để bản thân hắn tự lựa chọn đi. Viên Cương ngước mắt nhìn lên. Nhìn thấy Trần Bá từ hậu viện đi ra. Tiến vào đình. Hỏi. Tìm ta có việc gì? Ngưu Hữu Đạo trở trường kiếm cho lại vào bao. Chống kiếm xuống đất. Một tay nắm chuôi kiếm. Nhìn về phía hậu viện một chút. Hỏi. Còn chưa ra khỏi phòng sao? Trần Bá. Có qua gõ cửa hỏi. Nói là đang ngồi tu luyện. Khó thấy được chịu khó tu luyện nha. Ngưu Hữu Đạo cười cười. Đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi. Mời ngồi. Lại giơ tay lên với Viên Cương phất một cái. Dâng trà. Viên Cương quay người đi đổ nước châm trà. Trần Bá liếc thấy bàn cờ bày ở trên bàn đá. Chậm rãi ngồi xuống. Hỏi. Không phải ngươi gọi ta đến là để đánh cờ chứ? Ngưu Hữu Đạo đưa tay tách hai bát đựng cờ ra. Nhìn vào trong xem bát nào cờ đen bát nào cờ trắng. Cố ý thay đổi vị trí hai bát. Đẩy bát đựng cờ trắng đi qua cho hắn. Còn chính mình thì lấy bát đựng cờ đen. Rồi kẹp một quân cờ đen lên. Cạch, tiếng đặt cờ vang lên gọn gàng. Tiếp theo đưa tay ra. Ra hiệu cho đối phương tiếp chiêu. Trong cờ vây ai cầm cờ đen thì đi trước. Nên có câu nói là chấp đen. Ý là chấp đi trước. Trần Bá không biết hắn có ý gì. Nhưng biết tuyệt đối không phải chỉ là đánh cờ đơn giản như vậy. Khẳng định là có chuyện gì. Nếu hỏi không nói luôn. Vậy liền đợi tiếp vậy. Cũng kẹp một quân cờ trắng lên đặt xuống bàn cờ. Đáp lại. Vài lượt đi sau. Viên Cương bưng nước trà đến. Châm hai chén. Ngưu Hữu Đạo đặt xuống một quân đen xong. Lên tiếng. Trong hai chén trà này. Một chén có độc. Một chén không có độc. Chén nào có độc ta cũng không biết. Loại độc này lại không có thuốc giải. Viên Cương vô ý thức nhìn hắn một cái. Nước trà là hắn chế đưa tới. Có độc hay không chả nhẽ hắn còn không biết chắc. Không có độc gì. Giữa ngón tay đang kẹp lấy quân cờ trắng. Ánh mắt Trần Bá lấp lóe. Không hiểu đối phương có ý gì. Ngưu Hữu Đạo bổ sung. Chúng ta mỗi người một chén. Ngươi chọn trước. Chọn chén nào liền uống chén đó. Chén còn lại ta uống. Công bằng hợp lý. Con ngươi Trần Bá đột nhiên co lại. Ngươi có ý gì? Ngưu Hữu Đạo. Có ý gì uống xong chén trà này ta tự nhiên sẽ nói. Trần Bá. Đang thật tốt. Ta cần phải đi cược mạng với ngươi làm chi? Ngưu Hữu Đạo. Vì Hồng Nương đâu? Trần Bá nhíu mày. Cái này liên quan gì đến Hồng Nương? Ngươi uống xong. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nếu ta không uống thì sao? Thì cút ngay lập tức. Từ này về sau không cho phép lại xuất hiện ở bên người Hồng Nương nữa. Ta có ở bên người Hồng Nương hay không còn chưa tới lượt ngươi làm chủ. Ở cùng nhau đã lâu như vậy. Ngươi hẳn phải biết, ta có biện pháp làm cho ngươi cút khỏi Hồng Nương ngay lập tức. Thí dụ như công khai bối cảnh của ngươi. Không nói những cái khác. Những người phù phương viên còn lại sẽ nhìn tên gian tế như ngươi thế nào. Ngươi còn có thể tiếp tục giả ngốc ở lại được sao? Chính ngươi tự lựa chọn đi. Trà ở ngay chỗ này. Ta không miễn cưỡng ngươi. Trần Bá trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm hai chén trà hồi lâu. Mới từ từ nói. Ngươi xác nhận ta uống xong ngươi sẽ cho ta một cái giá thỏa mãn. Ngưu Hữu Đạo, nếu chỉ là muốn giết ngươi. Đã không cần chờ đến bây giờ. Điểm ấy Trần Bá tin tưởng. Ở cùng một chỗ ăn uống không có đề phòng. Đối phương có quá nhiều cơ hội để ra tay. Hoàn toàn chính xác không cần chờ đến bây giờ. Sau khi hạ quân cờ trắng trên tay xuống. Đưa tay ra trần chờ chọn lựa giữa hai chén trà. Cuối cùng chọn lấy một chén trong đó. Ngửa đầu liền uống cạn. Kệ chén trà nóng hổi. Ngay cả lá trà cũng cho xuống bụng. Rồi đưa chén trà rỗng cho Ngưu Hữu Đạo nhìn. Nói. Phiên người uống, Ngưu Hữu Đạo đùa giỡn quân cờ trong tay. Nhìn chằm chằm bàn cờ tìm kiếm điểm hạ. Ngoài miệng thì trả lời. Ta nói ta không biết chén nào có độc. Không cần tự mình tìm cái chết. Khuôn mặt Trần Bá luôn luôn không biểu lộ cảm xúc hiện tại có hơi chút giận dữ. Đây chính là thứ ngươi nói cho ta bàn giao hài lòng. Ngưu Hữu Đạo. Được rồi, đùa với ngươi chút, trong trà không có độc. Ngươi đã không muốn nói ngươi là do ai phái tới thì thôi. Về sau ta sẽ không hỏi nữa. Ta tin tưởng lời ngươi nói là chỉ đến để bảo hộ Hồng Nương. Cũng tin ngươi không có ác ý, một tay cầm đỡ kiếm. Một tay hạ cờ. Hạ cờ sau đưa tay ra từ từ bưng chén trà lên. Để bên môi thổi thổi. Rồi từ từ húp húp mấy ngụm. Trần Bá nhìn chằm chằm chén trà trước mắt trầm mặc. Đến lượt ngươi. Đặt chén trà xuống. Ngưu Hữu đạo ra hiệu cho đối phương tiếp tục đánh. Trần Bá đã không còn quan tâm nữa. Trên ván cờ bị chặn giết liên tục đã khó tính được bước đi. Lúc này Chu Thiết Tử trở về. Thấy Ngưu Hữu đạo đang còn đánh cờ với người khác. Hơi có chút do dự. Không biết có nên tới nói chuyện hay không. Viên Cương ra khỏi đình. Đi tới cùng Chu Thiết Tử trao đổi vài câu. Sau khi Chu Thiết Tử rời đi. Viên Cương quay trở lại. Cúi người ghé bên tai Ngưu Hữu đạo nhỏ giọng thì thầm. Chu Thiết Tử nhìn thấy Trần Đình Tú tiến vào khách viện chỗ Thiên Hành Tông nghỉ lại. Xem ra đã ấn chứng suy đoán của ta. Quả nhiên là nhắm vào ta mà tới. Nếu đã dám nhắm vào đầu ta, có thể còn sống trở về hay không? Liền nhìn xem vận khí của vị Trần trưởng lão này rồi. Ngưu Hữu đạo cười ha ha mấy tiếng. Hắn nói chuyện cũng không có nhỏ giọng giấu giếm Trần Bá đang ngồi ở đối diện. Cũng nói với Trần Bá. Trần Bá, làm phiền ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Trần Bá nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Ngưu Hữu đạo, đi tìm Đỗ Vân Tăng, giúp ta mắng cho hắn một trận. Trần Bá, ngươi nói đùa cái gì vậy? Sao ngươi không tự mà đi đi? Ngưu Hữu đạo, sinh tử của ta liên lụy tới một đống người. Ngươi chết cũng chỉ là mình ngươi chết. Mệnh của ta đáng giá hơn của ngươi. Ta đi cực mệnh không đáng. Ngươi thì không giống. Ngươi là tử sĩ. Trần Bá há miệng tính cãi lại. Liền bị hắn đưa tay cắt ngang. Chuyện chửi mắng này chẳng liên quan gì đến ta cả. Thuần túy là ngươi. Người phù phương viên cũ này nhịn không nổi nữa. Từ đầu tới cuối không được phép nhắc tới ta. Đừng có gây phiền phức gì cho ta. Nhìn thấy Đỗ Vân Tăng sau đó. Nghe hắn bàn giao những lời để cho mình nói xong về sau. Trần Bá có chút kinh nghi bất định. Ngươi đến cùng là đang muốn làm gì? Ngưu Hữu đạo không có giải thích làm gì. Một tay đảo loạn hết quân cờ ở trên bàn cờ. Xong chống kiếm đứng dậy. Quay người rời đi. Thời cơ rất quan trọng. Đừng kéo nữa. Đi thôi. Bên ngoài có người dẫn đường cho ngươi. Người dẫn đường là Chu Thiết Tử. Sau khi Trần Bá cùng Chu Thiết Tử đi rồi. Ngưu Hữu đạo cùng Viên Cương từ trong viện đi ra. Đến đứng ở một bên vách núi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Viên Cương hỏi. Hắn chạy tới ra mặt cho Hồng Nương. Văn Tâm Chiếu há có thể để cho hắn dương oai. Không khéo mệnh cũng ném tại nơi đó. Ngưu Hữu đạo, Trần Đình Tú nhận được tin tức. Văn Tâm Chiếu là ăn giấm chua mới đi đánh Hồng Nương. Vậy rõ ràng là Hồng Nương với Đỗ Vân Tăng có một chân. Trần Đình Tú sao có thể đi tìm Đỗ Vân Tăng đối phó ta được. Chuyện của Hồng Nương hắn cũng không dám đề cập ra ở trước mặt Đỗ Vân Tăng, nếu không là tự tìm kích thích. Tất nhiên hắn sẽ tìm cách đi gặp riêng Văn Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu tất nhiên cũng là bởi vì để ý tới Hồng Nương. Nên có thể sẽ tránh Đỗ Vân Tăng đi gặp hắn. Lúc này đây, Đỗ Vân Tăng tất nhiên sẽ không ở cùng Văn Tâm Chiếu. Chính là thời cơ tốt để gặp Đỗ Vân Tăng, Viên Cương. Thế nhưng ngươi bảo hắn đi làm như vậy, tình cảnh của hắn vẫn sẽ rất nguy hiểm. Một khi chọc giận Đỗ Vân Tăng, để ấn chứng suy đoán trong lòng ngươi đúng hay không? Có cần phải để hắn lấy mạng đi mạo hiểm sao? Không bảo hắn đi, để cho ngươi đi hả? Đạo gia, ta tình nguyện ngươi để cho ta đi. Nữa, hầu tử, ngươi lại nữa rồi. Hắn với Đỗ Vân Tăng nhận biết nhau, là nhân chứng của chuyện năm đó. Hắn thân là người cũ ở bên cạnh Hồng Nương. Hắn có tư cách công khai bất bình cho Hồng Nương. Còn ngươi đi tới tính là cái gì? Thân phận của ngươi nhìn cái liền biết là người của ta. Rất dễ khiến cho người ta hoài nghi. Nếu hắn chọc giận Đỗ Vân Tăng, bị chết ở trên tay Đỗ Vân Tăng thì sao? Nếu như Đỗ Vân Tăng nhớ tình cũ, liền sẽ không giết hắn. nếu không nhớ tình cũ, giết hắn, thì khuất nhục Hồng Nương chịu ta cũng sẽ rất khó đòi lại cho nàng. Trần Bá có thể vì người sau lưng tiềm ẩn ở bên người Hồng Nương nhiều năm. Nhất định là người mà người sau lưng kia tín nhiệm. Đỗ Vân Tăng giết tâm phúc của người kia. Trong lúc vô hình liền gây phải một cường địch. Nhiều thêm một cường địch lấy lại công đạo vì Hồng Nương không tốt sao? Đạo gia, ngươi đôi khi thật quá máu lạnh. Thời buổi rối loạn, thật khó để chu toàn mỗi người. Ta không phải thần tiên. Dù sao cũng phải có người chịu hy sinh. Hầu tử, ngươi có thể thẳng thắn lựa chọn cầm quân đen hay cầm quân trắng. Còn ta nhiều khi không được tuyển chọn. Xét trên tổng thể chỉ có thể là chọn đen. Ngưu Hữu Đạo ném cho câu nói. Rồi từ từ quay người chống kiếm bước đi. Mặt không biểu cảm. Tịch Liêu rời đi. Luna, TT không muốn Trấn Bá chết chút nào. Biết rõ ổng sẽ không chết nhưng vẫn không thích cách hy sinh kiểu này. Cách chương.